Kế, Phật nói 12 nhân duyên vô minh duyên các hành. Tại sao ông nói không nhân quả? Đáp, trước đã nói đủ không nên nặng lại. Nếu nặng lại sẽ đáp, Phật nói con mắt nhân nơi sắc duyên, giới sanh hay giới si, sanh nghĩ nhớ tà, si tức là vô minh. Trong ấy vô minh nương tại chỗ nào? Nương con mắt chăng? Nương sắc chăng? Nương thức chăng? Không thể nương con mắt. Nếu nương con mắt, lý ưng thường si mê, không cần đợi sắc đến. Nếu nương sắc thì không cần mắt thấy. Đã ở tại sắc thì si mê thuộc bên ngoài, đâu can giữ đến ta. Nếu nương là thức, thức không hình thể, không đối đãi, không xúc chạm, không phần, không chỗ, vô minh cũng vậy, cũng như vậy thì làm sao thành nương? Thế nên vô minh không phải trong, không phải ngoài, không phải giữa, trong và ngoài, không phải đời trước đến, không phải đời sau lại, không phải đông tây nam bắc tứ duy thượng hạ đến, không có thạch pháp. Tánh vô minh là vậy, rõ được tánh vô minh thì trở thành minh. Mỗi mỗi tìm xét cái si mê không thể có thì làm gì có vô minh duyên hành như hư không. Bản tính thanh tịnh không sanh không diệt, không có không mất. Vô minh cũng như vậy, không sanh không diệt, không có không mất. Bản tánh thanh tịnh cho đến sanh duyên lão tử cũng như vậy. Bồ Tát có 12 nhân duyên như thế, biết chúng sanh hư dối, bị ràng buộc tại khổ hoạn, nên dễ độ thoát. Nếu các pháp có tướng chân thật thì không thể độ được. Suy nghĩ như thế là phá được ngu si. Cái chỗ này là cái chỗ nói về 12 nhân duyên, mà đi đầu 12 nhân duyên là vô minh, phải không? Vô minh là cái gốc của sinh tử. Như nãy giờ tôi nói cho quý vị thấy, cái vô minh là cái si mê, không thấy, không biết đúng sự thật. Như vậy thì thân của mình hư giả mà mình tưởng là thật thì đó là gì? Đó là vô minh. Bởi tưởng thân này là thật cho nên chết rồi cái tìm thân khác, nó lại cứ tiếp tục vô minh duyên hành đó, hành là nghiệp. Nó dẫn mình đi liên tục không dừng. Bây giờ ngay nơi cái thân này thấy quả, tan nó là cái thân giả dối. Thấy quả tan là thân giả dối thì mình hết cái si mê, hết cái vô minh, đó gọi là minh. Như vậy thì vô minh và minh, cái nào thật? Chấp thân này là thiệt thì đó là vô minh, mà nếu mình biết thân là giả, cái vô minh nó tan mất, nó thiệt được không? Nếu nó thiệt thì mình phải thấy nó suốt đời như vậy, mà mình có quyền đổi, mình có quyền phán xét, thì mình nhận định đó, ngày xưa mê lầm cho nó là thiệt, thì nghĩ thân này là thiệt, đó là vô minh. Thì bây giờ mình nhận xét, phân tích, thấy nó không thiệt, mà thấy không thiệt thì đó là minh. Thì cái vô minh hồi nãy nó chạy đâu? Nếu nó thiệt thì nó phải, thì minh nó tới thì cái vô minh nó phải có chỗ nào nó trốn. Nhưng mà khi mình minh thì vô minh hết. Cho nên trong nhà Phật thường ví dụ vô minh và minh như là cái nhà tối. Dầu cho để tối 5 năm, 10 năm, một khi đem đèn vô mở sáng cái nhà nó hết tối. Như vậy thì cái tối nó kỵ cái gì? Nó sợ cái sáng. Sáng đến thì tối nó hết. Vô minh thì nó sợ trí tuệ. Vì vậy mà trí tuệ sinh thì vô minh hết. Như vậy thì khi cái tối đang phủ cả cái nhà, bây giờ mình mở đèn thì nó chạy đi đâu? Như vậy thì cái tối cũng không thiệt, phải không? Nó không thiệt cho nên có sáng thì không có tối. Vì vậy mà nói vô minh là gốc sanh tử, mà sự thật vô minh không thiệt luôn. không thiện thì sao? Nên sợ hay không nên sợ? Quý vị là sợ vô minh không? Nếu sợ thì chỉ cần minh chút thôi, thắp đèn lên. Bây giờ vô minh là chấp cái thân này là thiệt, thiệt 100%, cho nên giành giữ đủ thứ. Bây giờ mình biết rõ thân này duyên hợp nè, hư giả nè, biết rõ như vậy thì nó là minh rồi. Cho nên hồi xưa lúc ngồi tu, tôi cười, tôi nói lạ, tại sao mình ngu si quá đổi. Cái biết thân này là tứ đại duyên hợp, mà duyên hợp gọi là bốn cái đại ở phần căn bản ở trong, nhưng mà cần phải có bốn đại ngoài trợ lực thì bốn đại trong mới còn. Như vậy thì hỏi cả ngày chúng ta làm gì? Hít thở, đó là nuôi cái phần đại, phải không? Hít vô trả ra, hít vô trả ra, mượn trả suốt cả ngày, liên tục mấy chục năm, mượn trả, tới chừng trả rồi không thể mượn lại cái rồi đời, phải không? Có cái gì thiệt? Rồi cái uống lá thiện tách nước, lá tách nước, mượn rồi trả, mượn rồi trả, rồi cơm đất mượn cho rồi cũng trả. Chứ vậy mượn trả, bây giờ quý vị ngồi kiểm lại từ sớm tới chiều, còn một ngày chúng ta làm gì? Chỉ là làm chuyện mượn trả thôi, không có cái gì thiệt mình hết trơn á. Vậy mà cứ thấy mình thiệt, mượn vô trả ra, mượn vô trả ra, mà mượn được đồ tốt tốt rồi trả ra được êm ái là hạnh phúc đó. Thấy không? Hạnh phúc đó thì như vậy hạnh phúc là cái gì? Còn nếu mượn trả một chục trặc ra thì bất hạnh rồi, phải không? Như vậy thì chúng ta mới thấy thực cái hạnh phúc và bất hạnh chỉ là cái chuyện mượn trả tốt xấu thôi, không có cái gì gọi là quan trọng hết. Vậy mà chúng ta hơi quan trọng, bởi quan trọng cho nên là đủ thứ khổ. Mượn thì mượn cầu kỳ, nước lã không chịu, phải kiếm nước gì đó cho có gì, có mùi, cái khá mới chịu. Rồi cơm thì cơm, cái cát thức ăn thường cũng không chịu, phải kiếm cái gì đó cho hấp dẫn mới chịu. Cứ như vậy mà mượn cầu kỳ rồi nó tốn hao, tốn hao rồi cực khổ rồi than, phải không? Cứ thông dòng lánh quẩn thôi, chứ có cái gì đâu là bền, là thiệt. Như vậy sự sống là một sự mượn trả, mượn trả, còn mượn còn trả là còn sống. Trả mà không mượn lại thì chết, phải không? Trả cái nào mà không mượn lại thì chết hết. Nhất là cái hơi thở, thở khì ra mà không mượn lại nữa thì sao? Thở khì đó là trả, trả mà không mượn lại thì rồi, rồi đời. Như vậy mà nói thiệt, nếu thiệt thì phải cần mượn, phải không? Phải cần mượn, phải cần trả, thì đó là thứ thiệt mà. Còn giờ cứ mượn trả mà nói thiệt, làm sao thiệt đây? Như vậy, chết cho tới cùng thì chúng ta thấy rõ ràng chúng ta mê muội, lấy giả tưởng là thật. Mà từ cái mê muội đó là vô minh. Cái vô minh đó nó dẫn chúng ta liên tục đời này tới đời kia, không bao giờ dừng. Vì còn thấy thân này thiệt, thiệt mà mất rồi tiếc, tiếc cho nên chấp cái thân khác, tốt cũng được, xấu được, miễn có thôi. Rồi cái thân khác rồi cũng tưởng thiệt luôn. Ví dụ như thân con chó, con mèo, quý vị thấy, nó thấy sao? Nó cũng thiệt, nó cũng quý, cho nên mất cái đó phải chấp cái khác. Như vậy, cuộc chồng liên tục luân hồi không dừng. Bây giờ chúng ta chỉ phá cái vô minh, biết nó là không thiệt. Biết nó thiệt tức là hết vô minh, rồi thì còn tạo nghiệp gì? Như vậy thì tôi sẽ nói một cái hết sức là giản đơn cho quý vị thấy. Chúng ta thấy thân không thiệt thì ba nghiệp thành khẩu ý chúng ta có tạo nghiệp ác không? Thì như vậy từ thấy thân không đẹp thì không có tạo nghiệp ác, mà không tạo nghiệp ác mà trái lại chúng ta còn làm những điều lợi ích chúng sinh nữa, thì như vậy là chúng ta thoát khỏi cái dòng nghiệp nó dẫn, nó lôi rồi. Cho nên biết được vô minh là không thật, không thật. Cho nên khi chúng ta mê thì nó ngự trị chúng ta, khi chúng ta tỉnh thì chúng ta làm chủ được nó. Như vậy thì quý vị có quyền làm chủ nó không? Mà quý vị càng đảm thấy đúng như thật, không còn bị vô minh nữa không? Nghe nói vô minh ai cũng sợ hết trơn á. Mà giờ cái đó dễ như trở bàn tay à. Nghĩa là nếu mình cứ thấy thân mình là thiệt, đó là vô minh. Trở lại thấy thân mình giả, cái thấy vô minh. Phải không? Chỉ một cái lật ngược cái rồi nó tan hoang đám vô minh. Như vậy thì mới thấy rằng trên đường tu tất cả cái mà chúng ta tưởng là quan trọng nhưng sự thật không có quan trọng. Chỉ cần biết thấy nhận định đúng cái gì hết. Cho nên là Phật nói chánh kiến là đầu đó. Nhận định đúng rồi thì mấy cái kia nó đều theo đó mà đúng hết. Còn nhận định lầm một cái thì tất cả cái kia đều lầm theo. Đó là cái ý nghĩa vô minh không thiệt. Bởi không thiệt cho nên chúng ta không có cần quan trọng. Không quan trọng thì chúng ta tu đi tới trong 12 nhân duyên, rồi cái vô minh là đứng đầu. Chúng ta chuyển ra một cái thì hết trơn 12 cái nó rã rời. Đây, Bồ Tát quán 12 nhân duyên như thế, biết chúng sanh hư dối, bị ràng buộc tại khổ hoạn, nên dễ độ thoát. Nếu các pháp có tướng chân thật thì không thể độ được. Suy nghĩ như thế thì phá được ngu si. Là biết các tướng đó là hư dối, biết hư dối cho nên biết như vậy rồi dạy để mà chuyển, để mà đổi được. Vì vậy mà luôn luôn sẵn sàng giáo hóa chỉ dạy để cho người ta tỉnh. Chứ còn nếu vô minh là cố định thì thôi chịu, phải không? Ai biết làm sao? Nhưng mà nó là giả dối, nghĩa là minh cái thì vô minh hết liền. Như vậy thì Bồ Tát do đó mà phải cố gắng tu hành để giáo hóa chúng sinh là chỗ đó đó. Đó là nói